Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Ba ngày 6 tháng 10 năm 2015. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Linh Đăng tóm lược một số tin đáng chú ý.
Giao tranh lại bùng nổ tại thành phố Kunduz, Afghanistan.
Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ đánh bom bằng ô tô ở Iraq.
15 binh sĩ tử vong vì các cuộc tấn công ở miền nam Yemen.
Israel san bằng nhà cửa của gia đình những kẻ tấn công người Palestine.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương vừa được hoàn tất. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật về phản ứng ở Việt Nam đối với Hiệp định TPP.
Thoát khỏi sự phụ thuộc vào kinh tế chứ đã. Còn những cái việc khác thì tôi nghĩ chắc là cũng phải là một cái quá trình mà cũng phải là một quyết tâm thì mới có thể đạt được. Có thể nói là hầu hết người Việt Nam là mong muốn như vậy.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và 11 quốc gia ven Thái Bình Dương khác đã đạt thỏa thuận chung cuộc về một hiệp định thương mại sẽ hạ thấp thuế quan và giảm thiểu những rào cản mậu dịch cho gần phân nửa nền kinh tế thế giới. Theo tường thuật của các thông tin viên đài VOA, hiệp định TPP được nhiều người ở Á Châu hoan nghênh nhưng cũng có những mối lo ngại. Xin mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, giảm thiểu thuế quan và rào cản mậu dịch cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, kể cả xe hơi, thuốc men và những sản phẩm làm bằng sữa. Nó cũng đặt ra những luật lệ cho các vấn đề lao động và bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền tài sản trí thức cho các công ty đa quốc. Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman phát biểu như sau về thỏa thuận có được sau 7 năm đàm phán gay go.
We expect this historic agreement to promote economic growth, support higher paying jobs, enhance innovation.
Chúng tôi dự kiến hiệp định lịch sử này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ cho những công ăn việc làm lương cao, tăng cường sáng tạo, năng suất và sức cạnh tranh, nâng cao tiêu chuẩn sinh hoạt, giảm thiểu nghèo túng ở các nước chúng tôi và thúc đẩy cho sự minh bạch, quản trị tốt đẹp và những sự bảo vệ mạnh mẽ cho người lao động và môi trường.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng hiệp định này là một cơ hội để thay đổi cho nền kinh tế nước ông.
Hiệp định này tăng cường một cách cơ bản cho tinh thần pháp trị trong lĩnh vực kinh tế. Nó sẽ gia tăng sự tương thuộc với những nước hoạt động dựa trên những luật lệ thích hợp với kỷ nguyên mới. Nếu Trung Quốc tham gia một hệ thống như vậy trong tương lai, điều đó sẽ có ích rất nhiều cho an ninh của Nhật Bản và sự ổn định của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Và tôi tin rằng nó sẽ có một tính chất quan trọng hết sức lớn xét theo quan điểm chiến lược.
Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới, đã quyết định không tham gia TPP vì họ muốn theo đuổi những mục tiêu kinh tế của riêng họ. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ được đón nhận để trở thành một đối tác bất cứ khi nào họ nghĩ rằng đã tới lúc thích hợp để làm như vậy. TPP là một thắng lợi quan trọng về chính sách đối ngoại của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, tuy hiệp định này chưa chắc sẽ được Quốc hội chấp thuận. Nhiều nhà lập pháp Mỹ cho rằng TPP sẽ làm nước Mỹ mất đi công ăn việc làm, thị trường Mỹ sẽ bị tràn ngập bởi sản phẩm nước ngoài, môi trường sẽ bị tổn hại và sức khỏe của người dân sẽ bị đe dọa bởi các thực phẩm nhập khẩu thiếu an toàn. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest hôm thứ Hai cho biết TPP sẽ giảm 18.000 loại thuế khác nhau cho các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, mở thêm thị trường thế giới cho các sản phẩm chế tạo ở Mỹ và có những biện pháp bảo vệ lao động và môi trường mạnh mẽ nhất so với tất cả những hiệp định thương mại toàn cầu từ trước đến nay. Hiệp định cần phải được các nhà lập pháp của các nước tham gia thông qua, bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. những người cổ suý cho hiệp ước do Hoa Kỳ chủ xướng nhằm tự do hóa thương mại cho 40% nền kinh tế thế giới, nói rằng cần phải có thỏa thuận này để cạnh tranh với siêu cường kinh tế Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh. Nhưng những người ủng hộ hiệp ước không chống đối sự tham gia của Bắc Kinh. Họ nói nếu Trung Quốc tham gia hiệp ước thì tiêu chuẩn thương mại công bằng hơn sẽ được áp dụng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giáo sư khoa học chính trị Koichi Nakano của Đại học Sophia ở Tokyo nói rằng sẽ không có một nước nào tham gia hiệp định này, thắng hay thua.
Tùy thuộc vào quan điểm kinh tế của bạn về quốc gia tham gia hiệp định này để đánh giá thỏa thuận này tốt hay xấu.
Tại Nhật Bản, Liên minh Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Abe có đủ số phiếu cần thiết trong Quốc hội để thông qua TPP, nhưng có phần chắc sẽ gặp phải sự chống đối từ một ngành sản xuất nông nghiệp sẽ phải cạnh tranh với thịt bò giá rẻ hơn và các mặt hàng nhập khẩu khác vì thuế quan được miễn giảm. Nhưng ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản có thể sẽ hưởng lợi vì họ có thể sử dụng nhiều phụ tùng xe ô tô được sản xuất ở châu Á để bán vào thị trường Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Australia Andrew Robb nói rằng qua thời gian, nước ông có thể tăng gấp đôi lượng đường xuất khẩu sang Mỹ từ mức hiện nay là 107.000 tấn lên thành 207.000 tấn. Thủ tướng New Zealand John Key nói rằng hạ giảm thuế quan cho 93% các mặt hàng xuất khẩu, chủ yếu là các sản phẩm từ sữa của nước ông, ít hơn mức ông trông đợi, nhưng nhìn chung là một thỏa thuận tích cực. Các nhà sản xuất tại những nước có giá lao động thấp như Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc có thể thâm nhập các thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhưng không bị đòi hỏi phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về lao động và môi trường. TPP cũng sẽ làm cho giá cả một số mặt hàng nhập khẩu cao hơn như các loại dược phẩm. Theo TPP, các hãng dược phẩm phát minh các sản phẩm sinh dược mới được hưởng quy chế độc quyền khoảng 8 năm trước khi bị cạnh tranh bởi các sản phẩm cùng loại có giá rẻ hơn. Nam Triều Tiên, nước tập trung nhiều hơn vào các hiệp định tự do thương mại song phương, gọi hiệp ước này là một khung sườn kinh tế lớn nhất cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và bày tỏ mong muốn được tham gia hiệp ước. Phó Thủ tướng Nam Triều Tiên Choi Kyung-won phát biểu.
Quan điểm của chính phủ chúng tôi là chúng tôi đang có kế hoạch cân nhắc việc tham gia TPP.
Thái Lan và Philippines cũng tính đến việc tham gia hiệp ước thương mại này. Những người chống đối TPP tranh cãi rằng những thỏa thuận được thương lượng trong vòng bí mật như TPP chỉ làm lợi cho các doanh nghiệp nhưng gây thiệt hại cho lợi ích của công chúng. Chẳng hạn như TPP bao gồm một thỏa thuận về hệ thống giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có quyền kiện chính phủ nước sở tại về những quy định làm giảm lợi nhuận của họ. Hệ thống đó được gọi tắt là ISDS. Các công ty thuốc lá đã dùng hệ thống ISDS trong một thỏa thuận đầu tư giữa Úc và Hồng Kông để kiện chính phủ Australia nhằm bỏ những cảnh báo về an toàn do nhà nước quy định phải in rõ hình ảnh các bệnh ung thư trên bao bì thuốc lá. Tuy nhiên, đại diện thương mại Hoa Kỳ nói trong một thông báo rằng TPP đặc biệt chú trọng đến các vấn đề y tế công cộng liên quan đến thuốc lá, bảo lưu quyền của Hoa Kỳ và các nước tham gia TPP khác quy định các luật lệ về thuốc lá. Những người hoài nghi như giáo sư Nakano cho rằng quyền của người lao động sẽ không được bảo vệ chặt chẽ như quyền của các doanh nghiệp trong hiệp định này.
Mặc dù vào giai đoạn này chúng ta được bảo rằng đây là một thắng lợi cho người lao động trên toàn thế giới, kể cả những nước đang phát triển như Việt Nam, thì điều đó cho đến nay chưa được thể hiện trong quá trình đàm phán.
Tại châu Á cũng như tại Hoa Kỳ, giáo sư Nakano nói TPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng sẽ làm tăng khoảng cách biệt về thu nhập, khiến công chúng phẫn nộ, chống đối toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
TPP sẽ giúp Việt Nam thoát chung. Thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác mới ký kết mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, mới được 12 nước hoàn tất ngày hôm qua. Sau nhiều năm đàm phán cam go, dự kiến sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các tiêu chuẩn mậu dịch cho các quốc gia tham gia. Thời gian qua, Việt Nam là một trong những nước thúc đẩy mạnh mẽ nhất nhằm tiến tới việc trung quyết TPP. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho VOA Việt ngữ biết rằng, cũng giống như nhiều người Việt Nam khác, ông rất vui về diễn biến này. Ông cho rằng đây sẽ là một cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường buôn bán với một sự ưu đãi nhất định, cũng như đỡ lệ thuộc hơn vào một số nền kinh tế khác. Ông Thuyết nói thêm.
Việt Nam ở cạnh Trung Quốc là một cái nền kinh tế phát triển hơn Việt Nam nhiều. Hiện nay là nền kinh tế Việt Nam cũng phải phụ thuộc vào Trung Quốc khá nhiều. Vì cán cân thương mại dài nước là nó rất là lệch. Thứ hai nữa là phần lớn các cái công trình ở Việt Nam, những cái công trình quan trọng ấy, là do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Thế thì nếu mà Việt Nam vào TPP thì có khả năng là với nhiều đối tác khác có cái sự hợp tác chặt chẽ thì cái sự lệ thuộc này dần dần nó sẽ được đáp bớt, thoát khỏi cái sự phụ thuộc vào kinh tế trước đã. Còn những cái việc khác thì tôi nghĩ chắc là cũng phải là một cái quá trình mà cũng phải là một quyết tâm thì mới có thể đạt được. Có thể nói là hầu hết người Việt Nam là mong muốn như vậy.
Phát biểu sau khi TPP được ký kết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Washington không thể để Trung Quốc lập ra luật lệ về thương mại toàn cầu. Người đứng đầu Nhà Trắng nói trong một thông cáo phổ biến hôm 5 tháng 10, xin trích, khi hơn 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta sống bên ngoài biên giới của chúng ta không thể để các nước như Trung Quốc viết ra luật lệ của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cần phải viết ra các luật lệ đó, mở ra các thị trường mới cho các sản phẩm của Mỹ, trong khi đặt ra các tiêu chuẩn cao nhằm bảo vệ các công nhân và gìn giữ môi trường. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia không nằm trong 12 nước ký vào TPP, đã lên tiếng phản ứng thận trọng về hiệp định này. Bắc Kinh tuyên bố để ngỏ trước bất kỳ cơ chế nào tuân thủ các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tân Hoa Xã trích lời thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng TPP là một trong các thỏa thuận thương mại tự do quan trọng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ này được trích tiếp, Trung Quốc hy vọng thỏa thuận TPP và các cơ chế mậu dịch tự do khác trong khu vực sẽ hỗ trợ cho nhau và góp phần làm gia tăng thông thương, đầu tư và kinh tế cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng thỏa thuận sẽ có ý nghĩa mang tính chiến lược hơn nếu Trung Quốc gia nhập TPP trong tương lai. Cũng giống như cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nói với VOA Việt ngữ rằng TPP giúp Việt Nam mở rộng thị trường. Ông nói.
Trong lĩnh vực thương mại ấy, của mình với Trung Quốc ấy, thì đúng là cái đối với Trung Quốc là chiếm một cái tỷ trọng là rất là lớn. Thì đúng là mình thấy là cần phải đa phương hóa thị trường. Thì cái này nó sẽ mở ra cái chuyện dần dần như thế để mở ra cái quan hệ với nhiều nước. Nó sẽ là cái tốt hơn cho mình. Và mặt khác, chính việc mà Việt Nam tham gia vào cái này ấy, thì nó cũng là một cái cơ hội tốt cho cả phía Trung Quốc trong cái làm ăn thông qua cái thị trường của Việt Nam mình. Nói cho nên là nó cũng là sẽ là cái nhiều mặt cái tích cực.
Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ phải được Quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Cũng có quan điểm như ông Thảo, cựu đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho biết ông chưa nhìn thấy vướng mắc gì tại cơ quan lập pháp của Việt Nam. Ông nói.
Trong cái quá trình đàm phán thì các vị đại biểu Quốc hội cũng đã có theo dõi và cũng đã được chính phủ thông tin thường xuyên. Cho nên là khi mà trình ra để mà thông qua Quốc hội thì tôi chắc là câu chuyện này cũng không có cái gì là phức tạp. Và lại thì với cái thể chế của Việt Nam thì việc thông qua Quốc hội nó cũng không phải là khó khăn lắm.
Ông Thuyết nói thêm rằng, cũng như những người dân Việt Nam khác, ông rất mong muốn chính phủ sẽ phải có một kế hoạch chu đáo để chuẩn bị cho Việt Nam bước vào TPP một cách thật là thuận lợi. Trong khi TPP được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thì thỏa thuận thương mại tự do này được cho là sẽ tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội Mỹ. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tuyên bố ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại thỏa thuận này tại cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Nhận định trên trang blog cá nhân, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành Thị ở Hồng Kông biết rằng TPP sẽ mang lại những cơ hội tốt cho Việt Nam, nhưng những tác động của TPP tới sự phát triển của Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của các thể chế chính trị, kinh tế ở Việt Nam trong những năm tới. Nga sẵn sàng lắp tên lửa cho chiến hạm của Việt Nam. Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodorsk cho biết Nga sẵn sàng lắp hệ thống tên lửa hành trình Club cho các tàu hộ vệ Gepard của Việt Nam, trong khi có tin nói Trung Quốc tức giận vì điều này. Các tên lửa Club được thiết kế cho các chiến hạm với khả năng đánh trúng các mục tiêu trên biển và trên bộ. Năm 2011, Nga đã bàn giao 2 tàu hộ vệ Gepard cho Việt Nam và 2 chiếc khác hiện đang được đóng tại nhà máy Zelenodorsk. Hồi tháng 5, một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đã đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã chính thức lên tiếng khiếu nại sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Các nhà quan sát tình hình khu vực nhận định rằng việc Hà Nội mua loại tên lửa của Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam nhằm đương đầu với Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải leo thang. Loại tên lửa Club có tầm bắn khoảng 300 km và vì thế các thành phố ven biển của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ cho đội tàu ngầm và chiến hạm. Việt Nam chưa lên tiếng trước các thông tin về tên lửa Club của Nga, nhưng các quan chức nước này từng nói rằng việc mua sắm các loại vũ khí, trong đó có tàu ngầm, chỉ nhằm mục đích phòng thủ, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.
Thưa quý thính giả, Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai cho biết là chiến đấu cơ của Nga đã xâm phạm không phận của họ gần biên giới Syria nhiều lần trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ankara cảnh báo Moscow phải chịu trách nhiệm về mọi vụ việc ngoài ý muốn nếu xảy ra một vụ vi phạm khác. Theo tường thuật của thông tin viên Sharon Ben của đài VOA, thì các nhà phân tích cho rằng việc Nga thực hiện nhiệm vụ oanh kích ở Syria và xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã làm thay đổi cuộc diện của cuộc nội chiến ở Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Theo dự báo của Nga, thời tiết trong khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là rất tốt để oanh tạc Syria. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nói rằng thời tiết xấu đã làm cho máy bay của Nga bay lạc vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên của Liên minh NATO. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg nói rằng những vụ vi phạm này là không thể chấp nhận được.
Những hành động của Nga không có ích cho an ninh và ổn định của khu vực.
Moscow khăng khăng cho rằng chiến dịch của họ ở Syria chỉ nhắm vào nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói rằng Nga đang tấn công bất cứ nhóm nào chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Cách thức của Nga là ủng hộ ông Assad thay vì ủng hộ một cuộc chuyển tiếp chính trị và chiến đấu chống lại mọi đối thủ của ông Assad. Cách thức đó chắc chắn sẽ thất bại. Tại sao chắc chắn sẽ thất bại? Tại vì nó chỉ làm cho lửa bùng lên thêm, như tôi nói là châm dầu vào lửa, cho cuộc nội chiến ở Syria.
Một số nhà phân tích cho rằng vụ xâm phạm không phận này là một hồi chuông báo thức. Ông Michael O'Hanlon, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings ở Washington, có nhận định như sau.
My hope and expectation is that this was a one-time thing.
Hy vọng và dự kiến của tôi đó là một việc chỉ xảy ra một lần. Và tôi hy vọng nó sẽ làm cho tất cả các bên mau chóng cải thiện những trình tự để tránh xung đột.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ không có ý định giảm bớt những phi vụ oanh tạc trong không phận Syria để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Anthony Goldsman, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết như sau.
Có những chỉ dấu cho thấy Hoa Kỳ muốn thay đổi chiến lược để gia tăng số phi vụ oanh kích trong vùng Raqqa và những khu vực khác có thể gần với khu vực mà Nga sẽ hoạt động.
Cũng trong ngày hôm qua, một nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho biết một đơn vị quân tình nguyện của Nga, bao gồm nhiều chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường ở miền đông Ukraine, có thể cùng với quân đội của chính phủ Syria chống lại những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo và những kẻ khủng bố khác ở nước này. Khi trả lời hãng tin Interfax AVN của Nga hôm thứ Hai, Đô đốc Vladimir Komoyedov cho biết sự tham gia của Nga trên bộ ở Syria là khả dĩ. Ông Komoyedov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga, không đưa ra một thời gian biểu cho bất kỳ sự tham gia nào của Nga và không có bình luận ngay tức thời từ Điện Kremlin vào cuối ngày thứ Hai. Phát biểu của nhà lập pháp này được đưa ra giữa lúc tin tức của giới truyền thông chưa được xác nhận cho hay quân tình nguyện của Nga đã được nhìn thấy chiến đấu bên cạnh quân đội của Syria. Trong khi đó, hàng chục các nhóm nổi dậy ở Syria hôm thứ Hai tuyên bố sẽ tấn công lực lượng của Nga sau chiến dịch không kích của Moscow ở nước này. Thực tế mới này đòi hỏi các nước trong khu vực và cụ thể là các nước đồng minh phải đẩy nhanh việc hình thành một liên minh khu vực để đối mặt với liên minh Nga-Iran đang chiếm nóng Syria. 41 phe phái cho biết trong một tuyên bố do nhóm Ara al-Sham công bố.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, giao tranh lại bùng nổ hôm nay tại thành phố Kunduz, Afghanistan, và như thế đã lật ngược những tuyên bố của chính quyền Afghanistan trong nhiều ngày qua rằng các lực lượng chính phủ đã đánh đuổi và tái chiếm thành phố Kunduz từ tay của quân Taliban. Truyền thông địa phương thuật lại lời cư dân địa phương báo cáo về các vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và các phần tử nổi dậy Taliban tại quảng trường ở trung tâm thủ phủ của tỉnh. Một người phát ngôn của Taliban, ông Zahibullah Mujahid, nói rằng các chiến binh của Taliban đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Afghanistan vào sáng sớm. Các cuộc giao tranh tiếp diễn tại nhiều khu vực chủ yếu của Kunduz. Cách đây một tuần, các phần tử nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát thành phố trong một thời gian ngắn trong một cuộc đột kích bất ngờ. Nhưng các lực lượng Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát 3 ngày sau đó bằng một chiến dịch phản công và sau đó tuyên bố đã quét sạch quân chủ chiến Taliban ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, sau đó các hành động thù nghịch vẫn tiếp diễn tại một số khu vực của thành phố Kunduz, trong khi quân nổi dậy Taliban chiếm thêm nhiều khu vực ở hai tỉnh miền Bắc gần đây, và các lực lượng Afghanistan đang cố gắng để giành lại quyền kiểm soát của vùng lãnh thổ đã mất. Tư lệnh của Liên minh quân sự do NATO dẫn đầu tại Afghanistan là Đại tướng John Campbell hôm qua thừa nhận rằng các lực lượng an ninh Afghanistan vẫn đang chiến đấu để đẩy lui quân nổi dậy ra khỏi Kunduz. Tướng Campbell nói với các nhà báo ở Washington, thật là đáng tiếc, phe Taliban đã quyết định ở lại thành phố này để chiến đấu từ bên trong, cố ý đặt thường dân vào tình trạng có nguy cơ bị hại. Ông nói các lực lượng liên minh đang có mặt trong khu vực để huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan. Tướng Campbell nói rằng mặc dù binh lính của liên minh không trực tiếp tham gia giao tranh, họ cung cấp những hỗ trợ quan trọng cho người Afghanistan. Tướng Campbell còn giải thích những tình huống đã dẫn tới cuộc không kích của Mỹ vào một bệnh viện ở Kunduz do Tổ chức Thiện nguyện Y sĩ Không Biên Giới cai quản. Ông cho biết là giờ đây liên minh biết được là hôm 3 tháng 10, các lực lượng Afghanistan cho hay họ đang bị nhắm bắn từ các vị trí của địch và yêu cầu được không quân Mỹ hỗ trợ. Sau đó một vụ không kích được thực hiện để loại trừ mối đe dọa của Taliban và vụ đó gây ra một số thương vong ngoài ý muốn. Tướng Campbell nói một thông báo trước đó nói rằng vụ không kích đã được thực hiện để giúp các lực lượng Mỹ bởi vì họ là mục tiêu bị chiến binh địch nhắm bắn trực tiếp là không đúng. 12 người của MSF, chữ tắt tiếng Pháp để chỉ hội y sĩ không biên giới, gồm nhân viên và 10 bệnh nhân, trong đó có 3 em bé, nằm trong số ít nhất 22 người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công. Tướng Campbell sẽ không bàn thêm chi tiết nào về vụ việc này cho tới khi các cuộc điều tra riêng rẽ đang được xúc tiến bởi NATO và các giới chức Afghanistan và Mỹ đã hoàn tất. ông nói những sai biệt giữa báo cáo của Mỹ và Afghanistan về những gì đã diễn ra cho thấy là cần phải có một cuộc điều tra đầy đủ, minh bạch và độc lập. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và các ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nói vụ việc này có thể được coi là một tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc hôm qua nói rằng họ sẽ chờ kết quả các cuộc điều tra trước khi quyết định liệu có ủng hộ một cuộc điều tra độc lập hay không. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới cũng bác bỏ lập luận của Afghanistan rằng các phần tử nổi dậy Taliban đã lập một căn cứ trong bệnh viện, khiến họ yêu cầu thực hiện cuộc không kích.
Trong khi đó, nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện một trong nhiều vụ đánh bom trên khắp Iraq hôm thứ Hai, làm ít nhất 57 người thiệt mạng. Những kẻ quá khích người Hồi giáo Sunni nói hôm thứ Ba rằng họ tấn công người Hồi giáo Shia bằng một xe bom gần một ngôi chợ ở thị trấn Al-Jubai gần thành phố Basra ở miền Nam. Vụ tấn công chết người hôm thứ Hai đã xảy ra ở Khalis, một thị trấn với phần lớn người Shia cách thủ đô Baghdad khoảng 80 km về hướng đông bắc. Chiếc ô tô đặt bom này đã giết chết 35 người. Một chiếc ô tô đặt bom khác tại quận Husania ở ngoại đô Baghdad đã giết chết 12 người. Số tử vong của thường dân và binh sĩ Iraq vì những khủng bố và xung đột vũ trang đã tăng mạnh trong năm ngoái khi nhóm nhà nước Hồi giáo tiến chiếm những khu vực rộng lớn ở các vùng phía Bắc và phía Đông của đất nước này, nhưng đã giảm bớt chút đỉnh trong 9 tháng đầu năm nay. Tại thời điểm này, năm 2014, khoảng 12.000 người bị giết hại so với con số 10.000 người trong năm nay, theo thống kê của Liên Hợp Quốc. Sự khác biệt lớn nhất trong năm 2015 là con số tử vong của các lực lượng an ninh của Iraq chiếm 23% số người thiệt mạng trong năm ngoái, nhưng chiếm hơn 40% trong tổng số người thiệt mạng tính cho đến hết tháng 9 năm nay.
Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, gọi tắt là UAE, nói rằng các cuộc tấn công bằng đạn rocket tại miền nam Yemen hôm thứ Ba đã giết chết 15 binh sĩ, kể cả các binh sĩ Yemen và thành viên của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, hậu thuẫn các lực lượng Yemen. Hãng thông tin chính thức WAM đã đưa ra số liệu tử vong và quy lỗi cho các cuộc tấn công tại phố cảng Aden là do quân nổi dậy Houthi thực hiện. Nhóm Houthi đã chiến đấu chống chính quyền Yemen trong hơn một năm nay. Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập là một thành viên của liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đang chiến đấu chống quân nổi dậy.
Tòa án tối cao ở châu đã ra phán quyết nghiêng về một sinh viên Áo, người đã khởi kiện với lập luận cho rằng một hiệp định bảo vệ dữ liệu xuyên Đại Tây Dương đã không đủ hiệu quả để bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng mạng xã hội Facebook có trụ sở tại Mỹ. Tòa án châu Âu phán quyết hôm thứ Ba rằng hiệp ước được gọi là hiệp ước cảng an toàn không loại bỏ được sự cần thiết phải có những tổ chức theo dõi để đảm bảo rằng các công ty của Mỹ bảo vệ đầy đủ các dữ liệu của người sử dụng ở châu Âu. Tòa án này nói rằng các giới chức quản lý ở Ireland, nơi đặt bản danh của Facebook ở châu Âu, giờ đây phải quyết định xem liệu việc truyền tải thông tin của mạng xã hội này từ châu Âu tới Mỹ có nên bị đình chỉ không.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.